hình ảnh những người Việt Nam cố bám vào những chiếc trực thăng bốc lên từ nóc tòa đại sứ Hoa Kỳ là những hình ảnh cuối cùng của thành phố Sài Gòn hấp hối ngày 30 tháng 4. Những chiếc tàu còn lại tiếp tục ra khơi, chở theo đầy người tràn ngập các bong tàu trong hầm tàu.
Ngược dòng thời gian trở về quá khứ, với biến cố 30 tháng 4 năm 1975, nỗi đau 41 năm trước, ngỡ như ngày hôm qua, vẫn quặn từng khúc ruột của người dân Việt Nam phải gạt nước mắt bỏ quê hương. Với chị Trịnh Ngọc Thu, hai chữ tự do đã đánh đổi bằng cả mạng sống, bằng những mất mát về tinh thần lẫn thể xác, trong đó có cha của chị.
Biến cố 30 tháng 4 thì trong ký ức vẫn còn tồn tại mãi trong đầu óc, tại vì cái ngày 30 tháng 4 đó là ba của Ngọc Thu á, đi lui, tại vì có thân nhân đóng tàu để đi vượt biên á, rủ ba Thu đi thôi, mà ba Thu thì không có đành bỏ cháu mẹ con có cô Thu lại. Ba Thu bị tai biến mạch máu não, đưa lên Sài Gòn trị bệnh ở nhà thương Phước Kiến 3 tháng. Sau đó thì xuất viện về nhà nằm đau suốt một năm trời thì mất. Đó, Ngọc Thu cũng nghe lời má để đi học sư phạm nữa, thì đi dạy được 3 năm. Thì có người bạn rủ đi vượt biên, tại vì ổng là chú An đó, học tập cải tạo xong năm 76 rồi rủ đi vượt biên, không có đành bỏ mẹ. Cứ mỗi đêm cứ nằm nghe lấy vô mở đài vo để nghe tin tức coi tình hình nước ngoài đi như thế nào. Lúc đó thì Ngọc Thu dạy ở đó thì quen với bà chủ tàu, bà đi qua cái nhà Ngọc Thu, bà hỏi Thu ơi đi vượt biên với chị không? Với má của Thu, Thu nói má ơi có người rủ con đi vượt biên rồi, thôi con đi nghe má. Má nói là mỗi đứa con là mỗi khúc ruột, cắt ruột làm sao không đeo. Ngọc Thu cũng đi đại, lúc khoảng 1 giờ khuya á, thì tại vì anh rể cũng mới vừa đi học tập cải tạo về, đưa Ngọc Thu đi ra tỉnh Sóc Trăng. Xuống tàu ngay chỗ gặp hát Nguyễn Xiển tại Sóc Trăng luôn lúc 2 giờ chiều.
Biết bao lần có ý định vượt biên, nhưng chị Ngọc Thu vẫn không đủ dũng cảm. Phần vì thương mẹ già yếu, phần thì tình yêu quê hương Việt Nam vẫn âm ỉ trong tim.
Mình yêu quê hương của mình không muốn đi, nhưng mà tại vì cái hoàn cảnh gia đình thiệt là ác nghiệt, Ngọc Thu không có tiện nói ra đây, cho nên buồn dữ lắm. Nhất định đi vượt biên để mà cứu giúp mẹ và anh em trong gia đình. Đó Ngọc Thu nói thôi, nói trong bụng là thôi đi đại đi, mình liều chết có gì, có chết giữa biển cũng chịu nữa. Mới có chạy có một ngày tới cửa biển thì một cái máy rớt xuống biển, một cái máy thì hư, rồi cứ thả trôi 33 ngày, trời mưa, trời nắng, rồi sóng biển tối khác, không có lương thực, nước uống gì hết. Vừa tới bờ Mã Lai thì chiếc tàu rã nát ra hết trơn rồi. Lúc đó đã bỏ xuống biển là hết 8 đứa trẻ từ 2 tuổi tới 8 tuổi, là một ngày bỏ xuống biển 3 em. Rồi chị Ngọc Thu thì nằm tiệt sức ở đó, cứ coi như là chờ chết thôi, không còn biết gì hết. Cái bà chủ tàu thì đã biết Ngọc Thu đi dạy, bà cũng thương lắm. Bà mới nói, Thu ơi, tỉnh lại đi, tới bờ rồi kìa. Cái Ngọc Thu tỉnh lại thì là đứng dậy không có nổi, nó nhìn lại là mình nằm 33 ngày ở dưới tàu á, nước biển á, nước người ta tiểu á, cái ngọc cái lên cái cổ lận, cho nên mình nãy Ngọc Thu bị nước biển ăn lỡ xuống dưới tàu thôi, thì là bị sóng biển cuốn trôi ra trong ngoài biển. Cái Ngọc Thu mới nói là cái này chết thiệt rồi má ơi. Lúc đó là người nào cũng quần áo tơi tả hết rồi. Ngồi Thu lết vô tới bờ, chạy ma răng thì được người ta cho sữa, cho nước rồi uống. Lên xe bớt qua chạy ma răng được 2 tuần thì đi qua đảo Bi Đông. Vừa tàu cập bến tới đảo Bi Đông, người ta ra người ta nói dân Campuchia tị nạn, tại vì nằm phơi nắng 33 ngày nó đang thui luôn.
Ra đi trong giờ đau thương,
đánh cái bị tính về cho má. Thì lúc đó là 6 tháng rồi, cái má Ngọc Thu mới là biết được là Ngọc Thu còn sống. Má Ngọc Thu mới là nằm bệnh ở đó, cái bà con lối xóm lại thăm hỏi mẹ má Ngọc Thu để cái hình lên trên ngực, cái vừa nói vừa khóc, nó còn sống, nó tới Úc rồi, mỗi đứa con đi vậy, tôi đau lòng lắm, cách từ khu phụ của tôi.
Tuy sống nơi xứ người, nhưng chị vẫn tự hào mình là người Việt Nam và các con của chị sinh ra và lớn lên tại Úc, nhưng vẫn không quên cội nguồn của mẹ cha.
Xong rồi tôi qua tới Úc được đó, có 4 đứa con, có một mình buồn bã lôi cho 2 đứa nhỏ mỗi ngày. Bây giờ nó học đứa cử nhân, một đứa thì diploma ra phía thị sai. Tôi lẫn mẹ, anh, chị em đoàn tụ qua Úc hết rồi, đủ mặt hết rồi. Đứa con gái lớn thì nó cũng biết mẹ đi Việt Nam, nhờ có mẹ mà các con mới có được ngày hôm nay. Còn đứa con gái Úc thì hồi năm rồi nó đi qua Mỹ holiday, thì lúc mà ngồi trên máy bay, nó khóc. Con ngồi trên máy bay, con nhìn xuống biển, con nhớ tới mẹ ngoài biển 33 ngày, con khóc, con ngồi trên máy bay, con khóc.
Còn với ông Nguyên Khang, tình yêu tổ quốc được ông định nghĩa theo một cách khác với những người đương thời lúc bấy giờ.
Tôi không chấp nhận cái chế độ tự xưng là yêu nước, là yêu xã hội chủ nghĩa, yêu bác, yêu đảng. Tức là áp đặt một cái tổ quốc của tôi không phải là Đảng Cộng sản Việt Nam, không phải là Hồ Chí Minh, mà tổ quốc của tôi là mẹ Việt Nam. Lúc đó tôi đã có gia đình và có 2 cháu. Nó thuộc về lại thành phần hơn cả cái phó thường dân của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lúc bây giờ. Nó rất là đau. Thành lúc nào tôi cũng bị săn đồng để đi học tập cải tạo. Nếu nguyện mình ta đứng giữa trời, không đoàn, không đảng, chỉ buôn thôi. 5-3 ký gạo cần chi nó, kem phiếu phải ô, tớ cóc chơi. Cóc chơi nên tớ phải đi buôn, nuôi đảng, nuôi dân bởi tớ nguồn. Hầu bao vô phép trường ham nắm, quên đảng, quên đoàn, học tớ buồn, luôn luôn bị sanh động, bị đánh phá ở trong cuộc sống của mình. Cho nên tôi mang một cái dây dứt về cái niềm yêu tổ quốc của mình, yêu đất cha, quê hương cha, đất mẹ của mình. Cái thuần phong mỹ tục của dân tộc luôn luôn sống ở trong tôi. Cũng vì vậy mà tôi sẽ trở thành một cái thành phần gọi là cưỡng lại chế độ, ngay từ lúc tôi còn nhỏ.
Câu chuyện vượt biên của ông Nguyên Khang có lẽ là câu chuyện hy hữu mà nghe qua ít người có thể tin được ngay.
Tôi là cái người mà dám mua con tàu một số tiền khá lớn. Tôi tổ chức cho tất cả là 10 gia đình tư sản, toàn bộ là tư sản. Tôi thành phần không tốt gì trong xã hội cả. Và biến nó trở thành hợp tác xã vận tải đường sông. Và tôi được xin giấy phép mua cái tàu đó, mà mua cái tàu đắm 1968, đắm từ dưới đáy biển. Mua cái tàu đắm đấy, tức là bán cái vị trí cái tàu đó thôi. Là tôi đã mang cái tàu đó lên nổi lên được mặt nước. Và trong cái chế độ đó, dân chúng máy móc sửa chữa không dễ gì hết. Cả cái nước miền Bắc lúc bây giờ chỉ có một cái tàu duy nhất là cái xưởng sửa chữa của nhà đánh cá của Hải Phòng thôi. Mà mang vào sửa không ai sửa cho tôi hết, phải tự mình lôi nó dậy từ dưới đáy biển và sửa chữa nó để chạy. Rồi hồi đó thì trên dọc đường của tôi gặp cái tàu của Anh Quốc, tàu bị hư trong 13 ngày cơn bão số 10 ở công hải của Trung Quốc. Tàu tôi rất tưởng bị đắm rồi vì đã bị đánh phá thủng một khoang tàu rồi. Yeah. Nhưng mà được cái tàu dầu của Anh Quốc nó cứu, nhưng mà chúng tôi lại không chịu lên tàu, cho nên nó sửa tàu chúng tôi để chúng tôi chạy về Hồng Kông. Bởi vì lúc bây giờ họp trên tàu không ai chịu đi Anh Quốc hết, ai cũng muốn đi Mỹ không à? Cho tôi lương thực thực phẩm xong rồi chúng tôi trực chỉ đi Hồng Kông 13 ngày 14 đêm lênh đênh. Mà khi đến Hồng Kông ấy, chúng tôi còn được đài BBC gọi chúng tôi là tàu số 1 đục lưới thép cộng sản. Tôi chuẩn bị cái tàu đó gần 1 năm trời, hết sức vất vả và hết sức bí mật, đến nỗi mà thân nhân trong gia đình nhà tôi không ai được biết là tôi đi vượt biển, phố xá cũng không ai được biết là tôi chuẩn bị đi vượt biển.
Bao nhiêu em bé thơ như nụ hoa dưới mặt trời, cười hồn nhiên tung tăng hát vang mừng nắng tươi.
Sống lưu vong tại Úc gần hết một kiếp người, ông Nguyên Khang chưa bao giờ nghĩ mình thật sự là người Úc.
Khi sang nước ngoài không thể quên được mình là người Việt. Mặc dù gia đình tôi sang đây từ sang Mỹ, sang Úc, tôi sống trong chính mạch của thương trường của nước Úc. Tuy vậy, nhưng trong gia đình chúng tôi thì chúng tôi chỉ dùng tiếng Việt cho tất cả các con cháu. Chúng tôi không dùng tiếng Anh, mặc dù vợ chồng tôi không dốt gì tiếng Anh hết. Tôi cũng tham gia sinh hoạt cộng đồng thường xuyên từ lúc tôi sang tới Úc cho đến bây giờ. Tôi cũng là một trong thành viên có thể thành lập một số hội đoàn ở trong cái tiểu bang Victoria này.
Chiến tranh đã để lại cho dân tộc Việt Nam quá nhiều nỗi bất hạnh. Hòa bình rồi, nhưng sao nhiều người Việt lại ào ạt thế mạng bỏ chạy ra đi? Đó là câu hỏi của ông Thảo Đinh. Trong bài viết gửi về cho chương trình 30 tháng 4 năm 1975 và bản sắc của bạn, ông Thảo Đinh tâm sự. Họ cũng là những người bỏ nước ra đi, Tuy với thân phận du học sang trọng hơn thân phận tị nạn của tôi trước đây, đa số họ chỉ biết đến ngày 30 tháng 4 như một kỷ niệm chiến thắng, dù trong gượng gạo.
Chính mình cũng đã từng đi tù, cũng đã từng bị đánh đập và mình đã thoát được ra đến nơi đây. Ở đây làm việc này tiếp xúc với rất là nhiều du học sinh và nói chung là 9 trên 10 người á, thì khi mà mình tâm sự với người ta thì ai cũng có một cái ước mơ là học xong rồi được ở lại hết á. Có nhiều người á, khi mà mới đầu người ta qua đây người ta cũng không muốn ở lại đâu, người ta nhất định là học xong là phải về, nhưng mà xong ở gì một thời gian 1-2 năm xong người ta đổi tư duy, người ta thấy là tìm đủ mọi cách để người ta ở lại. Khi mà người ta qua bên này người ta cảm được hít thở được không khí tự do rồi, người ta mới cảm thấy được cái sự tự do. Và khi mà người ta đã so sánh ở đây với lại cái thực trạng ở Việt Nam thì người ta mới thấy cái sự thật, nên người ta không muốn về nữa.
Cho đến tận ngày nay, gần 41 năm sau chiến thắng năm nào, thì rất nhiều người dân Việt vẫn đang tìm đường ra đi một cách hợp pháp bằng những phương tiện di chuyển hiện đại, an toàn, với sổ thông hành hẳn hoi và một số tài sản không hề nhỏ. Ông Thảo Đinh hy vọng một ngày không xa, 30 tháng 4 sẽ là ngày mà mọi người nhận ra được sự bất hạnh mà chiến tranh đã gây ra cho quê hương mình, để cảm thông cho nỗi niềm đau chung của dân tộc Việt.
Nhân tiện cái dịp mà Anzac đây đó, thì người Úc mình bây giờ 101 năm sau rồi, mình không có coi cái ngày đó ngày chiến thắng nữa. Bây giờ người Úc người ta nhìn lại ngày đó như là ngày đổ bộ để người ta nghĩ, để người ta tưởng niệm lại những người đã nằm xuống. Thì hy vọng một ngày nào đó Việt Nam mình tiến được một cái bước như vậy, coi cái ngày đó để mình tưởng niệm tất cả những người đã hy sinh nằm xuống cho cái lý tưởng của dân tộc mình, cũng giống như là người Úc người ta đã làm được điều đó sau 101 năm.
30 tháng 4 cũng là ngày mà những cựu chiến binh như Đại úy Thân Đức Nhi nghĩ về những người đồng đội đã ngã xuống của mình. Trong thư gửi cho Ban Việt ngữ, ông viết: "Tôi, Đại úy Thân Đức Nhi, là người lính trận đã nghiêng vai cùng đồng đội, đồng bào, gánh chung nỗi đau buồn trên chiến trường quân khu 2, di tản theo liên tỉnh lộ 7B. Ông viết một bài thơ như sau: Đường số 7 chiều tàn cơn nắng cuối, xác người phơi hoang màu nhớ hờn căm. Em lầm đi buồn đôi mắt xa xăm, dồn dập bước chân loạn cuồng tơi tả, ầm ĩ rền vang súng vọng rừng sâu. Còn với nhà báo lưu dân từ Sydney viết cho Ban Việt ngữ, anh nói: "Tôi đã sống hơn nửa đời ở Úc, nơi cho tôi cơ hội và quyền con người. Tôi xúc động mỗi lần nghe bài hát I Still Call Australia Home và cảm nhận ấm áp hơn mỗi lần đi xa trở về. Nhưng tôi cũng có nửa đời trước sinh ra và lớn lên, ăn miếng cơm, uống miếng nước ở Việt Nam, nơi tôi được hấp thụ nền văn hóa đẹp đẽ và tình tự quê hương ngọt ngào." Nhà báo lưu dân đặt ra câu hỏi: "Là một người dân lưu vong có dễ không hả bạn?" Và anh chia sẻ đã có lúc anh hoang mang về căn cước, tức là identity của mình. Vẫn còn đây niềm thương nỗi nhớ quê hương.
30 tháng 4, mà Ngọc Thu đau lòng dữ lắm, mà đau lòng vì cái biến cố 30 tháng 4 của đất nước, mà đau lòng vì cái hoàn cảnh thì ở Việt Nam, ở qua tới Úc, qua tới Úc rồi cũng cái thân phận khổ đau nghẹt ngã.
Mỗi một năm tới ngày 30 tháng 4 thì tôi luôn luôn có những cái hồi ức về những cái cuộc sống của những năm tháng đó. Mà trong ngày thường tôi cố quên đi để mà sống và làm việc ở Úc này, gọi là cuộc sống lưu vong của mình. Thành ra trong tâm trạng của tôi thì cũng không thể nào im lặng được, và nó sẽ mang lại những cái ký ức trong cái cuộc sống, cái thời lúc bây giờ